trời xuống tâm để tu, và xuống tâm để tu có cái nhà tâm.
Xuống tâm là cái gì? Hướng tâm. Hướng tâm. Mà xuống tâm là tiêu rồi đó nghe. Hướng tâm để tu tiến. Hướng tâm về con tu về Chúa, con hướng tâm về Chúa để con tu tiến. Chúa là tình thương yêu vô cùng tận, không có chỗ giờ phút nào bỏ rơi chúng ta. Chúng ta là người phản trắc bỏ rơi Chúa thì có. Thì Chúa không có bỏ chúng ta. Phải nhớ hướng tâm là vậy. Người hành thiền luôn luôn hay hơn. Người ăn chay, nói ăn chay để thành Phật là người ý lại, không bao giờ tiến. Người hành thiền là người cầu tiến. Người thanh niên ở xã hội cầu tiến, phục vụ quần sanh là người đó sẽ tiến hồn lẫn xác. Cho nên tiền mà giúp người là tôi có tiền, tôi buôn bán làm ăn tôi có tiền tôi giúp người, đó là sẵn sàng có tiền giúp người. Người không có tiền mà muốn giúp người phải làm sao? Phải lấy sự thanh tịnh của mình kiếm có tiền mới giúp được người qua cơn đau khổ, tức là mình sẽ qua cơn đau khổ. Đó là cái hạnh của mọi người. Như chuyện tôi làm là tôi thấy tôi còn khỏe mạnh, tôi còn sáng suốt, tôi còn thanh tịnh. Tôi có thể dùng chút xíu sáng suốt cho những người nghèo, thay vì tôi ôm lấy đó để tôi hưởng, thấy không có công bằng. Cho nên tôi dấn thân làm được chút nào hay chút đó, giúp đỡ người lúc tôi còn sống, cho đến lúc chết thôi. Bởi cái nguyện vọng tôi tử vì đạo mà, thì phải có hạnh đức cứu người và giúp người. Cho nên tới ngày hôm nay tôi làm mười mấy hai chục năm ra ngoài đây, tôi không có một đồng xu, nhưng mà tôi vẫn có cơ hội giúp người. Mà cái giúp của tôi trong giúp không giúp, nhưng không có làm. Liên tục như vậy mà kết lại thì thấy làm rất nhiều và giúp đỡ rất nhiều người. Những thơ từ chúng tôi đã nhận hàng ngày, tôi thấy cái việc đó tôi vui, tôi thích, tôi làm, tôi sung sướng. Cũng như mặt trời đang ban chiếu cho tất cả mọi người, không kể công, không lúc nào kể công, mà mặt trời lúc nào cũng sáng trưng. Thì tôi thấy cái hạnh đó quý, cao quý, tôi muốn học cái hạnh đó thôi. Tôi chỉ có thực hành, chứ không phải dùng lý thuyết. Tôi dấn thân nơi mọi lĩnh vực thực hành để tôi học và mọi người cộng hưởng. Tôi chỉ muốn có bao nhiêu đó thôi.
Yeah. hôm qua kỳ đại hội vừa rồi thì con thấy rằng ngay mấy cái cuộc đám của anh học nghi á, khi cái công trình tu học của anh á, anh kể lại anh thấy là nó đòi hỏi điều kiện thời gian, rồi anh cũng đòi hỏi là cái cuộc mà sắp tới rồi, thì bây giờ con xin giảng tắt như thế này.
Nên mình thấy tôi tương lai sẽ đi về đâu. Trùng dế nó cũng cục cửa được, nhưng mà nó là trùng dế mà thôi. Nếu chúng ta không lo tu, không gom tụ được luồng thanh điển của chính chúng ta, thì tương lai chúng ta là chỉ tới đó là hết cỡ rồi. Trùng dế là cục. Cho nên cố gắng tu đi, nó sẽ giải tỏa chính mình, nhìn nhận tội lỗi của mình mới sửa tiến được. Còn mình có tội mà không nhìn nhận tội lỗi của mình là chỉ tràn ngập sự tâm tối, làm sao tiến được.
Con xin hỏi thầy biết là cái vấn đề, nếu mà mình mà tội lỗi quá nhiều đó, thì cái sự mà là khổ trong đời mình là như cái sự mà trừng phạt nó ngắn cả như vậy, thì là mình có con đường nào để mình chỉ
có thể
đi cái quả thứ đẹp như hồi
giống
hoa hay là sinh
tạm
nhạc cuối
cùng
đó, thì
nếu
mình
cố gắng tu thì mình hy có hy vọng giữ được, chứ có gì cơ mà giữ không được. Chứ người Việt Nam ra đây làm gì có mong muốn được đi học với bác sĩ nói tiếng Mỹ được. Nhưng mà bây giờ người Việt Nam cũng thành bác sĩ nói tiếng Mỹ đàng hoàng. Do sự cố gắng của mình mà thôi. Đời đã dạy, đã cho chúng ta thấy sự cố gắng. Mà cố gắng mình tu vì phần hồn thì cố gắng trở về với sự thanh tịnh sẵn có của chúng ta. Cố gắng nhịn nhục tới đó. Nhịn cũng phải nhục, nó mới tiến. Nhịn mà không chịu nhục, không có tiến. Chịu nhục là nhìn nhận tội lỗi của mình mới tiến được. Có nhịn phải nhục, mới nhịn chút rồi trong này không chịu nhục không được, nhịn nhục nó mới tiến thân. Rồi nó kỳ phán xét này kia kia nọ cũng là cõi thanh với cõi trượt mà thôi. Nếu chúng ta hướng về trượt thì nó cứ tập quán xấu, nó chỉ trượt hoài không bao giờ tiến được. Đường tu hướng về âm là hướng về cõi trượt, thì nó lôi cuốn tâm thức, phần hồn bận rộn, tạo thêm nghiệp và không lối thoát. Đó là chính mình làm cho mình, đâu có trách ai được. Cho nên mình hiểu được, tôi có khả năng tháo gỡ thì tôi cố gắng trì niệm trong thanh tịnh, tôi mới tháo gỡ được cái nghiệp duyên của tôi. Thì mình thấy là trường đời cũng quý, nhờ nghiệp duyên mình mới có học cái bài thức tâm thanh tịnh. Và mình dốc lòng hướng về thanh tịnh, để mình hưởng toàn diện ở tương lai. Thì phán xét, lúc phán xét mà không thanh tịnh, làm sao hiểu được cái gì kêu mình phán xét. Người ta không thanh tịnh, người ta không hiểu sự phán xét, thì họ cũng sống ở trong cái sự phán xét mà thôi. Họ dế trùng, sống trong dế trùng chứ có làm gì hơn được. Phải cương quyết, khi mình thấy mình tội lỗi mình mới sửa được. Có tội lỗi mà không thấy tội lỗi của chính mình là không bao giờ sửa. Căn nhà thấy dơ mình mới quét. Bây giờ khoa học người ta chế này xịt cái là tiêu hết rồi. Thì bây giờ mình cố gắng mình làm tới thì nó sẽ tiêu tất cả những tội lỗi chứ có gì đâu. Hướng về thanh tịnh thì nó mới giải được tội lỗi, mà hướng về động loạn chỉ có gia tăng mà thôi, không có bớt.
Mừng lắm, anh có giảng cho con nghe về cái phương pháp từng vi mà anh đã học được, thì con thấy anh rất là hiểu biết. Khi anh ấy nói về từng vi cho một người bạn của con thì anh ấy nói rất là xúc thần, và anh nói rằng cái pháp từng vi mà anh học đó là để cứu đời, làm phước thêm về cái pháp tử vi.
Người đời ai cũng tham, ai cũng tham. Ê, anh Long biết tử vi, anh làm ơn coi dùm tử vi cho em để coi chừng nào làm giàu, chừng nào có địa vị. Đó là lòng tham của con người, ai cũng muốn, muốn xem tử vi của chính mình. Nhưng mà tử vi là sự sanh khắc mà thôi. Thì chúng ta hiểu được tử vi là sanh khắc, chúng ta mới tìm một con đường thoát khỏi sự sanh khắc. Đó là mới giải quyết được cho chính mình. Thoát khỏi sự sanh khắc là chỉ có thanh tịnh mà thôi. Còn nếu động loạn mà hướng theo tử vi, hướng theo vận mạng, là thời gian nó kéo, nó lòng vòng hoài ở mặt đất không có đi được. Thiếu thanh tịnh. Cái tử vi nó cũng hay, cũng dẫn đường cho người ta này kia, nói hay lắm, biết. Không thấy mặt mà biết cái da người này trắng hay là da người này đen, cũng biết được nữa trong tử vi. Cái tánh người này thế nào, biết được. Nhưng mà cái hồn, cái vía nó cách nghĩa không được. Chỉ có tu thanh tịnh, cảm thức trong tự nhiên và hồn nhiên mới thấy cái lẽ cao siêu của chính mình đang có trong khối óc của mình. Mình khai thác nó ra thì mình mới có tận hưởng được sự tinh vi của trời đất. Như bước vào cảnh quyền vi mà sống là vậy. Chứ còn tử vi cũng ở trong cái sanh khắc của ngũ hành mà thôi.
Thưa thầy, như vậy thì anh dùng tử vi để anh làm phước, làm lành. Thì thấy mà thì theo thầy nhận xét rằng là
không.
Không hay là nên làm lành, làm phước bằng cái phương tiện.
Làm lành, làm phước với khả năng của mình. Tôi không có áo bận mà cái anh kia lạnh tôi cởi áo cho anh. Tôi dám hy sinh, đó là từ tâm tôi khác. Ăn thua mình làm sao cho cái tâm mà thay đổi, cái đó mình làm phước. Chứ còn anh kiếm đồng tiền khổ cực, nhưng mà anh thấy người đó chết không có hồn chôn, anh dám bỏ mấy trăm mua cái hồn chôn cho họ, cái tâm phước đức của anh nó có, nó thay đổi cái tướng anh. Tướng thay đổi hẳn, anh chịu làm những cái điều đó, cái tướng phải thay đổi, có kết quả rõ ràng.
Thầy, có thấy có những người thầy tử vi đó, người ta lấy 20 đồng một quả thì làm như vậy có trái với cuộc đời hay không?
Thì người đời có chịu bỏ tiền họ mới bảo vệ cái chuyện họ làm, họ mới nhớ, họ phải lo cái thân. Mà tôi trả tiền tử vi rồi mà coi rồi giờ mà tôi không áp dụng là không bao giờ tôi được may mắn. Cho nên mà ông thầy tử vi phải lấy tiền cho đắt. Thì cái người hành, cái người tới nghe đó họ mới giữ những cái lời dạy. Thầy tướng cũng vậy, lấy tiền cho mắt, nói nó mới tin, còn không nó không tin. Cái thằng này nói dỗm, lúc nào kêu cũng được, phải lấy cho mắt. Người ngoại quốc mà họ coi tử vi lấy mắt lắm á. Đâu có tội là nếu mình tham lam, mình lấy cái tiền đó, tôi cất nhà, cất cửa, tôi đi chơi bờ nhậu nhẹt là tự phạt, đâu có ông trời nào phạt, tự mình phạt thôi. Tâm làm thân chịu, tiền nhiều quá mà, tôi ngồi tôi nói dốc ngày có 300 bạc, đằng kia là làm chết cha có 8 đồng à. Thì tôi đi, tối nào cũng đi ba đăng xin nhảy đồng, tôi gặp một cô là tôi khổ suốt đời, ở đó là phạt đó. Tôi không biết tử vi. Tôi biết tử vi khác, tử là chết, vi là nhẹ nhất, lúc chết nhẹ nhất tôi đi chỗ nào tôi biết chỗ đó thôi. Tôi cũng tử vi, mà tử là chết, đêm đêm tôi chết để tôi đi chỗ nào vậy thôi. Tôi học cái đó, tôi không học cái khác. Học cái chuyện lộn xộn ở thế gian tôi không học. Duyên người này, duyên người nọ, rốt cuộc cũng tạo nghiệp mà thôi, không có được cái gì hết.
Anh Long, anh có nói con là vì tử vi mà anh được một cô bé Hà Nội thương.
Thì tạo khổ thôi, cho anh Long sướng chỗ nào đâu. Anh ngồi đây mà anh lo chuyện Hà Nội đâu có sướng chỗ nào đâu. mà nó vắng mặt tôi rồi. Con nhỏ tôi thương mà nó ăn lộn rau nó chạy ai lo? Tôi lo cho ai lo?
Thực ra cái chuyện mỗi người có như thầy đó, thầy nói là hoàn cảnh của ân sư. Thì thầy có ân sư có hoàn cảnh không?
Có chứ, hoàn cảnh tôi đây này. Những ân sư tôi đang ngồi đó, không biết bao nhiêu điển vô đây là coi thử này nó thế nào. Tôi phải lo tôi tu thanh tịnh tôi mới giải đáp được. Ân sư tôi xung quanh đó, khắp thế giới.
Những người mà hỏi sắp tới mình cũng như là như thầy như là
mình phải nói, mình phải giúp và phải giải, chứ không phải giúp và ôm. Mình giúp mình giải cho họ, đừng có ôm hả? Không, mình giúp là mình thấy, mình giải cho họ tự chủ, mình ôm là mình đọc tài rồi. Rồi mình sáng suốt rồi mình ôm họ rồi mình đọc tài rồi.
Cho nên mình giảng, mình hay
thì mình hóa giải cho họ, họ tự tiến. Cái đó là đúng đúng luật. Mình hóa giải cho họ, mình ôm họ, mình tiến. Không được. Mình kẹt đi. Mà họ cũng kẹt luôn. Mình bay không nổi. Phi công cũng vậy nè. Thấy người ta tới cứu rồi thôi chứ. Chở lên chập ngạt cái phi công làm sao chạy được. Chạy không nổi đâu.
Vậy là ai cái nhìn thấy thấy mà chuyện mà con bị tố rồi bây giờ nhà sợ nữa là vì nó bị kết án ngay vừa đại bộ rồi.
Không, tấm làm thân chịu chứ có gì đâu phải sợ. Đấy, con thấy tôi yêu cô đó, tôi yêu cặp mắt cô à, tôi yêu mái tóc cô đó. Có nhiều người yêu mái tóc, nhiều yêu cái lỗ tai đẹp, nhiều yêu cái lỗ mũi đẹp thôi chứ có gì đâu. Nhưng một thời gian rồi chán.
Đúng như thầy hồi trước này cũng qua bao nhiêu giai đoạn?
Không có, tôi qua biết bao nhiêu giai đoạn mà tôi vượt khỏi hết. Qua giai đoạn mà vượt khỏi mới là tu được. Còn qua giai đoạn mà dính á, là đi không được, nó làm mất thì giờ của mình.
Thì cũng chưa biết thế nào mà dính mà ra ấy. Vì mới tới mà đã biết gì đã chưa đi mà. Thì con mỗi người có một hoàn cảnh như vậy, thế mà bị ông Toàn anh lôi ra thì giờ cứ nói về vấn đề tử vi, sự thật là tử vi, con cũng chơi chứ đùa chơi chứ không có gì hết. Con lấy tử vi để mà dọa thiên hạ mỗi anh nào đang bạn bè đến nói hướng người ta thôi chứ sự thật không có phải lấy làm việc.
Con người thì ai cũng tham, ai cũng muốn biết tử vi của mình. Nhưng mà cái tử vi là tử là chết mà tinh vi đó là người ta không muốn đâu. Chết mà tinh vi nó khó hơn. Chết mà biết tôi chết trong tinh vi khác hơn. Còn tử vi kia là nó khác, may mắn tham lam.
Trên sự thật đời hỏi còn tham lam mà ai đến hỏi anh coi hộ tôi trong khác không? Coi cho tôi tu có đắt không? Thì sự thật là còn bị nhiều bạn đạo thì cũng hỏi. Ông nào tu có số tôi có tu tới tận đến nơi thôi. Thầy con tôi có khá không? Thì phần lớn là thì thầy cũng như theo thầy là
tham lam thôi.
Nhiều nên thích nghiên cứu để vì sự thật cũng nhìn thấy chưa được sáng suốt nhìn như thầy là nhìn thấy người ta cái căn duyên năng nghiệp cho mình lấy cái đó mà mình giúp thôi.
Tử vi là người Mỹ kêu là funny, nói cho vui thôi. Những cái cô đó có kẹt cái cậu đó đương yêu của bây giờ làm sao tử vi nói nữa. Bỏ nó đi lấy thằng khác tốt hơn, nó tìm cái funny cái vui thôi. Bà bởi vì bà cũng chơi cái đó mà bà funny nói chơi vui thôi mà nói trúng lắm á, nói chơi vui.
Bà có
chỉ tay cái tử vi là sanh khắc, trong ngũ hành sanh khắc. Nhưng mà ăn thua cái sự thông minh của người thầy đoán đó, người thông minh nó khác, Còn người không có thông minh nó đoán khác. Mà thầy tử vi mà biết giúp đời thì nó vui, mà không biết giúp đời chết cũng không có hồn chôn. Chính anh bà Tám là thầy tử vi có tiếng đó, nhưng mà chết rồi tôi cũng lo hồn cho ông đâu có lo. Ông cũng biết trước vậy đó. Có tiền ông hút thuốc viện, tiền dễ có quá ông hút thuốc viện, chết không có tiền. Cho nên bà Tám bây giờ xem mặt biết người ấy, cũng nhờ học của mấy ông đó.
Thì bây giờ cũng như vừa rồi có ai nào hỏi thầy vấn đề theo thầy tại sao thầy đi Las Vegas và tiền, thì thầy có nghĩ thầy một trong ba.
Bởi vì tôi lập cái hạnh chứ tôi không có phải là đi làm cái gì. Lập cái hạnh tôi thằng nghèo rách rưới mà có thể giúp người nghèo được sống bình an. Tôi muốn lập cái hạnh đó thôi.
Vâng, thì thầy lập cái hạnh mà thầy nhờ tu có thanh tịnh mà sáng suốt thì nhìn cái vấn đề. Thì trong cái vấn đề, trong bốn cái tình tiền danh vọng thì thầy cũng đang bị kẹt một cái.
Tôi không có kẹt gì hết. Tôi làm cho người ta làm mà làm, không làm mà thôi, chứ tôi không có bị đòi nào. Không có bị. Không phải thử, tôi thực hành cho tôi thử mấy chục năm mà đâu có ai dám đi cờ bạc Las Vegas mấy chục năm mà không có thiếu nợ ai không? Ở thế giới này chưa có đâu. Mấy chục năm cờ bạc không có thiếu nợ ai một xu.
Nhưng mà thầy đi cái đó là làm lấy lại tiền.
Ừ?
Thì thầy còn mấy tháng nữa thì thầy danh thầy đó rồi.
Cái gì?
Thầy có không?
Danh gì?
Danh thì đây có tên lớp 8 của sĩ Hàng nổi tiếng rồi.
Danh không phải là tôi tạo. Người ta kêu chứ tôi không có danh địa vị đâu.
À, tự nhiên thương thì thầy cũng tự nhiên nó nổi tiếng thôi. Thay thì một người là người đẹp nổi tiếng như Du Thuyền thì thầy là thầy hàng. Bây giờ thầy còn có bài thứ nữa là bài tình. Thầy trở thành chắc kỹ sư tình là thầy có bị đâu.
Tình nào nữa?
Thì trong đó thì trong thế gian thì thầy nói là xuống để mà học. Xuống tất cả mọi người học. Thế thì qua cái kiếp của thầy là thầy đã học qua chưa? Thì nếu một chút thì tụi con đang kẹt trong cái tình là thầy nhờ thầy dạy lại.
Thì tình thì tôi cũng có đó. Có bà Tám nó rõ ràng.
Thật bà Tám có đúng rung động của thầy không? Không, là con đang học thầy.
Đúng chứ.
Hai thầy cho mình.
Không có đúng rung động làm sao mà tôi sống với bà Tám được bao nhiêu năm tới bây giờ sắp chết rồi.
Rung động, là tình đó là.
Yêu thương vô cùng. Không có thể tỏa cho người biết, người này lo cho người kia, kia lo cho người, luôn luôn nó như vậy. Trong tình yêu thương sáng trong, chứ không phải về nhục dục, tham sắc. Chúng tôi không có cái đó. Chúng tôi có cái tình yêu thương cao cả của trời đất ân ban. Mối tình quy một không có dứt. Đó là tình sống động.
Thì thầy sống mà chưa có động được không? Thì nếu mà sống nó phải động đậy. Thì anh nghe mấy em là toàn động đậy
á. Động mà bởi vì họ còn sống ở trong cái thể xác là trong cái nhục dục. Còn đằng này ta sống cái tình trong trắng là tình sống động đời đời không có diệt. Cho nên vợ chồng mà biết tu, biết yêu thương lẫn nhau lúc chết cũng có cơ hội tương ngộ trong sự trong trắng của họ. Không có bị là như thế gian, xa cách một chút là khó chịu. Không có chỗ đó. Bởi vì nó đi lên là nó quy hội là một. Nó không còn ngũ hành sanh khắc nữa. Đi lên nó là quy hội là một. Mà đi xuống là phải chịu luật sanh khắc. Càng xuống chừng nào là càng sanh khắc chừng nấy. Từ vợ chồng tới con cái cũng là sanh khắc mà thôi. Nói đấy.
Thì thầy nghe đấy là thầy
cứ
là tình đi lên.
Tình đi lên nó mới quy hội được.
Thế không phải thì thầy nhớ là trong thế gian này là khoảng bao nhiêu cái thế tình. Từ Napoleon, từ ông nào còn tình nhiều lắm là thầy đấy có một thứ tình thôi. Thì thầy thấy là tình không động đậy. Đó, vì thật là thầy nhớ là thầy tình. Vì thế mà thầy chưa có con, chưa có cái, chưa có sự rung động. Và cậu thì vì thế mà con hỏi là bây giờ cái bài tình con đang học này. Đang học thì con thứ là một bài thầy chưa đủ, lại phải kiếm thêm bài thầy nữa.
Thì con học đi, học cho hết bài rồi nó cũng đi về chỗ đó. Con học cho hết bài rồi nó cũng đi tới chỗ đó. Cho người ta nói mình không nghe thì mình cứ việc học đi, rồi nó cũng vậy đó thôi. Cũng quy, không phải, cũng quy về chỗ đó mà thôi. Cuối cùng cũng quy về cái chỗ tu, chứ không có làm gì hơn á.
Con nhà mình thầy có nói là tình nó khổ lắm, và khổ lắm mà thôi.
Khổ chứ.
Thì trong cái khổ nó phải có cái sướng chứ. Bây giờ nó có quan niệm là có ngày có đêm chứ. Nếu không qua cái tình nhịn đói rồi mai con giờ mấy ngày con định được
tình. Cho nó mới khổ, khổ, khổ mấy lần nó mới bước vào biên giới Phật Pháp là vậy đó.
Nếu mà theo cái anh Diễn đang muốn tu nhanh này, theo tôi thì cứ vào đi, thì tới biên giới Phật Pháp rẻ lắm này. Thì nói thì chỉ có cách đó thôi.
Phải khổ ba lần rồi mới bước vào biên giới Phật Pháp.
Anh không muốn không? Đó là đường tu tắc. Thế tôi đã nghiên cứu môn Pháp này là phương cấp tu tắc. Vì anh em Hoàng Tôn Liên là anh kêu lâu quá, còn theo thầy là còn lâu hơn nữa. Anh em cứ chịu khổ, tôi quan niệm là hồi xưa là một con là phải đánh nhau. Một cái chết, hai là lên. Thầy có đúng không?
Nhưng bây giờ con người có thông minh rồi, phân tách đủ mọi chuyện để thấy rõ cái chuyện cần thiết của chính mình là phần hộ. Mà không nên làm những chuyện không cần thiết. Cái thể xác tinh vi này của đấng tạo hóa cho chúng ta, và chúng ta phải biết sử dụng nó và nâng đỡ cho nó có chiều hướng rõ rệt, thay vì tạo loạn. Rồi lúc đó phần hồn không yên mà thôi. Tôi chỉ biết rằng phần hồn cần yên thì mới hiểu được nguyên lý của trời đất. Phần hồn không yên thì không bao giờ hiểu nguyên lý của trời đất và chỉ tạo khổ cho chính mình. Mà những người đời người ta thích khổ, người ta sướng trong khổ thì họ cứ việc đi. Rồi một thời gian đó họ mới thấy là té ra tôi đi lộn rồi. Họ mới thức tâm. Cho nên có địa ngục, có thiên đàng, tùy ý, do tâm mà thôi. Tâm muốn xuống địa ngục là xuống địa ngục, mà tâm muốn lên thiên đàng, lên thiên đàng là cái quyền sở hữu chủ của mọi người, không có ai được đá động.
Thầy, thế thì sự thật là thầy nói là Phật tại tâm mà Phật cũng địa ngục cũng tại tâm, đâu có thiên nhanh lắm là Phật thua gì đâu. Thì giả thiết con nói cái trường hợp thầy này, ai người ngoài cái gì thế thầy thì lát thêm một lát, một lát và cứ động. Tại sao người ta động? Thầy không động ở trong đó thì thôi, mà người ta cứ động lo thôi thầy.
Bởi vì họ không có làm. Cái chuyện mình không có làm, mình không có động chuyện người ta. Chuyện họ làm, tâm làm thân chịu. Và họ làm, họ mới thấy. Cho những người không có hành cái pháp này, họ đâu có thấy cái pháp này nó có giá trị chỗ nào, giúp đỡ ở chỗ nào. Rồi ở ngoài kia họ cũng đờn, họ nói tụi này tu thét điên này cái nọ. Mà cái người hành đâu có điên. Mà dốc tâm hành là người đó chỉ có tốt mà thôi, không có sai chạy.
Thì thầy nếu mà cứ hỏi thật thầy cho thầy vào trong thì sự thật là con không có đi tới cái mức của thầy nên mà con không có phê bình thầy vấn đề đi vào trong đánh bại cái gì của anh mỗi người thì con cứ theo cái pháp và thầy cứ theo cái gương thôi, nhưng mà thầy làm theo con đường lối của thầy với những người ngoài phê bình thầy hay là nhìn ngó thầy như thế họ có đúng hay không?
Họ đúng bởi vì trình độ họ tới đó thôi. Họ có thể phê bình, họ có quyền phê bình. Cũng như bây giờ con đi vô nhà người đó mà thấy con chó nó sủa, mình đâu có bóp miệng chó được để nó sủa cho hết chuyện của nó. Thì chuyện ai nấy làm. Mỗi người làm mà làm trong đóng góp, làm trong xây dựng thì nên làm, mà làm trong phá hoại không nên làm. Cái đó là cái chuyện trước mắt. Còn chuyện trong tâm thức là chỉ có làm sao giữ được cái diện mối thanh tịnh, không động. Người ta chửi, người ta phá nhưng mà tâm vẫn thanh tịnh. Cái đó là cái mức tiến về thanh tịnh của mọi người.
Thì con quan điểm là mỗi người sinh ra thì thế gian này giống như thầy trong mỗi người không đường đi, mỗi căn cơ, mỗi người khác nhau. Tức nói ông Tám ăn quả cà mà thành Phật cũng bao nhiêu người ăn cả chục quả cà chứ thầy. Bây giờ thầy có đường mà thầy đi. Mỗi người có cá nhân của thầy đi, tại
cái sao?
Người khổ người sướng. Như thầy nói là tại sao thầy sinh ra để mà tu thôi, thầy sinh ra để thế gian thôi, tất cả những cái gì thực tế không cho thầy làm được gì thành công, thì bắt được tu. Thầy có nói thầy đồng ý, còn nếu thì nếu một người là tránh cảm căng lâm cảm cái nghiệp lực của người ta thì đúng hay sai?
Cái người ta tự thức họ giải được nghiệp lực mà họ chưa thức là họ phải sống trong nghiệp lực, vầy xéo họ đúng mức độ rồi họ mới có cơ hội thức.
Thì là trong quan quá khứ, trong quá kinh nghiệm đó, con tụi con muốn lên chỗ đi đi lính, muốn lên nhanh đó, muốn là ngồi chỗ ngon là như mấy ông lớn là đại tá hay thiếu tướng, và ngồi đó bắt đầu cũng thèm vẫn rồi thì tụi con nhìn thấy là thèm lắm, thì muốn chỉ có cách đi là vẫn nhảy qua chiến trận thôi. Một là chết, hai là lên lò. Thế là đường tu tắt, còn đường tắt, còn nếu mà ngồi trong bàn giấy thì còn lâu mới lên lò được. Và quan điểm con hiện tại tất cả những bây giờ là thời gian còn cũng nói còn lâu là còn ít lắm.
Còn thanh tịnh sáng suốt nó cũng lên lo vậy.
Không, không thầy, cái thầy là khác. Cái này là đời, còn đạo thì là khác. Nhưng mà đạo thì là...
đời thì nó phải học cho giỏi, nó sáng suốt, thông minh thì tự nhiên nó ra nó làm đại quý liền á.
Thầy không phải đấy, cũng phải nói cái vấn đề sáng suốt nó là để cho một cái cấp bậc thôi, nhưng mà muốn nhanh thì phải một bắt đầu hy sinh. Cũng giống như anh thầy, như là mỗi người muốn là giàu nhanh thì phải đánh bạc.
Không phải. Không phải đâu, không có phải đánh bạc là giàu đâu.
Không, những người mà mình như một cà phê, mình tận đánh, trong lát thì lát có người hên xui.
Nhưng không phải.
Có người được, có người thua, nhưng mà cần người thua nhiều hơn là người được. Nhưng mà muốn là giàu đó là phải thử thời vận. Thầy đồng ý không?
Phải thanh tịnh nó mới có giàu, phải thanh tịnh mới có sáng suốt, nó mới giàu. Chứ không phải như con ông bận áo rách đó là nhà nghèo, ông bận áo rách, ông mà thanh tịnh, ông nhịn nhục. Là ông là giàu hơn nhà giàu, ông không có lao. Giàu rồi hết lao. Cũng như tôi lên cái bậc cao rồi đâu có lao nữa. Hết lao. Còn ở thấp thì luôn luôn lo. Rồi biện hộ cho chính mình. Nói rồi tôi phải cần làm cái này tôi mới tiến, làm cái kia tôi mới tiến. Nói đủ chuyện nhưng mà sự thật là rốt cuộc gom trong thanh tịnh là giải quyết hết.
Thầy... thì đồng ý có thanh tịnh và sáng suốt. Thì mỗi người cái căn cơ người ta nó chỉ có một sáng suốt của mình, tất cả không phần nào thôi. Nhưng sáng suốt của ông tổng không khác nhau, sáng suốt của ông thầy tu khác nhau, và sáng suốt của một ông gọi là ngoài buôn bán khác nhau. Thì mỗi người nó có những cái bộ phận máy của xe hơi, ông nào cũng có người cái bộ phận nào nó có quan trọng hết. Thì vâng quan niệm là hiện tại thầy nói là thế gian này nó là xuống đại học. Mà nếu mà một muốn một cái trong kiếp này học nhanh thì phải bắt buộc phải rồi không nhồi quá. Thầy đồng ý cho con.
Đúng như vậy, phải nhồi quá.
Mà kêu cả phải chấp nhận cái sự đau thương rồi.
Phải sống trong đó mới biết được.
Nếu không sống trong đó mọi người mà giống như là ai có bảo là nhìn như thầy là bảo cứ hồi trước tôi hỏi quan không? Tôi mất lòng tin ông Thám của con người. Và anh thế nào? Tôi có tin ông Thám mà tôi mất.
Ông Tám đâu có dạy người ta tin ông Tám. Ông Tám dạy họ tin họ thôi, làm ơn biết họ thôi, có bao nhiêu đó mà họ không chịu biết họ thì thôi, chứ ông Tám có làm gì được đâu.
Nhưng mà thầy hiện tại là thầy đã đem nhiều cái niềm tin cho mọi người. Thứ nhất, ngay cái vụ ông cha Nhẫn Hoài chẳng hạn, nó quá khứ rồi nhưng mà đôi lại chút xíu cho nó cứ vui vui. Thì hiện tại không có người nào lên hỏi thầy, thì tôi đứng đại diện cũng hỏi cho nó qua thì giờ thôi. Chẳng nghĩa thầy ngồi không mà tất cả nhìn nhau. Có câu hỏi chứ. Thì quý vị có người nào câu hỏi không?
Đó, để nó nói chuyện rồi mình đúc kết nghe cũng được.
Hôm nay thì hát còn mặt tiếng ma nói với Phật thì Sự thật có định là phá miệng lâu rồi. Nói nhiều mất công là quay lại rồi, không giống ai hết. Sự thật, nói mình là mình nói nhiều mình tố mình không à. Nhưng mà thôi đã được bị tố rồi, hôm nay cho tố luôn. Thì sự thật các cái sau cái vụ ông cha Nhẫn Hòa hồi trước thì cha Ngọc Vân, cha Tô Quang thì nhiều cha quá rồi không biết, nhưng mà sau cái cha Nhẫn Hòa nặng nhất thì, nhưng mà tính ra là lúc mà thầy đưa cha Nhẫn Hòa lên là thiên hạ nó cũng bảo con lên
tôi có đưa cha Nhẫn Hòa đâu, cha Nhẫn Hòa nhảy vô mà xưng cha tao là cha càng con vũ trụ rồi thì mình cha cứ làm cha đi, làm mà nó không trúng thì nó rớt cái rồi có mắc mớ gì tôi cứ giữ thanh tịnh mà tôi thôi.
Thầy làm hại quá thì vì thầy công nhận là cha đi.
Tôi đâu công nhận được. Bởi vì nó vô xưng cha mà cảnh sát tới nó cũng là nó là cha. Thì phải để ta ngồi ghế cha, để ta đi nhà thờ đồ này kia cái nào thì sao?
Để... mình muốn cha ta cho mày cha luôn.
À, cho mày cha luôn. À, không đúng cha thì rất ráng chịu. Mày muốn ma tao cho mày ma luôn, mà không đúng cái quality ma này mày cũng rớt à. Không có mít lòng ai hết á.
Cái này con không thu nhau mà thầy chưa có là ma chứ không phải con không có là ma nha.
Ừ.
Đây là quá khứ lôi ra.
Ừ.
Thế nhưng mà vì thế nhưng mà thầy là nguyên nó vì tất cả người ta hướng về thầy. Ừ. Nó nói là tu vi phải tu khôn một tí.
Ừ.
Chứ ông thầy ông nói mà ra là quả con mèo ông đứa con mèo thu cái đúng con mèo.
Ừ.
Con chó nó phải thu ông là chỉ con chó.
Ừ.
Cái con chim là phải toán con chim là.
Ừ.
Thì con là thì con tu cái này phải tu khôn.
Ừ.
Thì vì thế mà sau cái vụ cha nhẫn hòa con thấy rất là nhiều quá. Thì cái quan niệm vô vi bây giờ nói vấn đề bên bên vô vi tại sao bên Thanh Hải ra một cái là nó lôi đầy cả mọi người ta thu thu gọi là lấy cả bên chú của mình mấy người nữa. Thì thầy có thắc mắc là đồng ý là mình cũng cần như là thầy muốn cũng cần thiếu như hai bên cộng hòa dân chủ cần thiếu mà thì con thấy câu hỏi mà
anh ba chưa?
Dạ, con hỏi thầy là về vấn đề mà con ngồi con sai hồn thấy ánh sáng đó thầy. À, hồi đó là anh Hòa nó có đưa cái băng CD cho bé Yến đem về nhà con thì hai ngày rồi cứ để hôm trước á. Sau cái nhà con có con nhỏ con đem buồn để trong buồn con là trên cái CD nó có cái hình của thầy. Thì thường thì con cũng sai hồn rất chắc. Ngày đó thì con lớn cái hồn sai hồn hay lớn cái điện Phật ra thì cái ánh sáng không có lớn bằng cái đầu với chị nữa thầy. À, tại vì thầy dạy là nhìn nó con nhìn thì con thấy chỗ này nó sáng mà nó dài ra mà nó không có tỏa ra thầy. Mà sáng trong lắm, sáng giống như là cái hộp phận sáng gì đó.
Cái đó tốt. Ở trong ra đó, nó hội tụ được là nó mới kết thành ánh sáng. Con thấy cái bóng điện phải có hai dây điện nó mới hợp thành ánh sáng. Vậy đó là nó hội tụ lần lần con cứ nhìn thẳng đó, mà thanh tịnh con đừng có động gì cái đó. Rồi lần lần nó mới hội tụ càng ngày càng lớn càng sáng. Rồi cái ánh sáng nó đi tới đâu hiểu tới đó. Thì cái lúc đó con mới thấy là té là tôi học đạo không phải ở thế gian. Ở trên này có đạo. Nó động lên nó lùa. Đừng có nói cứ để cứ theo cái ánh sáng sau này nó hội tụ nó càng ngày nó lớn một viên này nó đi tới đâu hiểu tới đó. Học nhiều chuyện lắm. Tốt lắm. Đó rồi nó đem cho cái tuệ giác con càng ngày càng mở, cái trí càng ngày càng sáng. Thì lúc đó những cái chuyện gì hồi nào giờ con không hiểu mà đụng tới là con hiểu. Con nghi nó có. Đâu có. Có thì con cứ đưa tên địa chỉ cho cô B rồi rảnh thầy làm luôn. Ừ. Ừ. Rảnh đưa cho cô B đi. Ông Ma Vương ông nói chuyện đời rồi ông bảo ông chạy đi. Không phải quý yêu tiền, quý yêu tiền là giết nhau á. Sức phục vụ để chúng ta hiểu cái ánh sáng từ bi. Hiểu hành đồng tiền mới hiểu được ánh sáng của từ bi. Ta nói kim mẫu, tiền bạc là quan trọng nhất ở thế gian. Mà giúp đỡ bất cứ lĩnh vực nào cũng giúp hết. Không có phải là đợi ông nhà giàu nó mới chạy vô túi. Nhà nghèo nó không giúp, giúp hết, đồng tiền là từ bi. Mình thấy cái hạnh từ bi. Mà hiểu được giá trị của đồng tiền, thì không bao giờ mình bị động vì tiền, hơn thua mà giết chóc, không có. Người ta sử dụng đồng tiền sai, không hiểu cái hạnh đức của đồng tiền. Mà đâm ra giết nhau, hại nhau, rồi giật cướp nhau, không tốt.
Ví dụ như có người muốn thiền cho thật lâu, tại vì thiền khoảng một tiếng rưỡi gì đó nó chừng nó mỏi quá. Nếu mà cái xả thiền tới giờ đó thì xả cái nó quen. Như vậy muốn vượt qua cái đó phải làm sao?
Khi mà tới lúc mà mình muốn ngưng á, thì mình kêu nó cố gắng chút xíu thôi. Thì một ngày tăng được một phút thì một năm cũng bị gì. Càng ngày càng gia tăng mà không có mất công gì hết. Chút thôi là nó sẽ gia tăng.
Ví dụ như mình muốn thiền lâu như vậy thì coi như là mình cứ cố gắng hoài, cứ mỗi ngày thêm lên một chút.
Chút thôi à, rồi nó quen, thành cái tập quán.
Có một số bạn đạo họ tu lâu mà nói là khi cái chân mình bị mỏi thì nhất thì mình buông cái chân ra, mình bóp cho nó hết mỏi, mình để nó tiếp tục ngồi nữa, có được không?
Được. Còn cái mà ngồi lâu thiệt lâu là cái trên này nó mở, nó rút thẳng, ngồi 3 tiếng đồng hồ như 15 phút, sung sướng vô cùng. Cái đó là bên trên nó mở rồi, ngồi lâu được. Ngồi không cảm giác mình ngồi lâu, ngồi 13 tiếng như mười mấy phút, tiếc muốn ngồi thêm nữa. Nên trong băng tôi có nói tôi ngồi ghế 3 chân cho nó té chết thì hồi tôi cũng ham muốn lắm. Ngồi ghế 3 chân mà nó rút tới 3 tiếng hồ mở mắt ra thấy mới có 15 phút. Tiếc ghê lắm. Thì cái nào tùy theo cái khả năng mình ngồi được bao lâu. Mà cái đầu muốn ngồi thiệt lâu là cái đầu phải rút nhẹ, cho nó quên cái xác đi mới ngồi được lâu. Mà nó còn nhớ cái xác ngồi lâu không được. Quên cái xác đi là ngồi lâu rồi. Cái đó tốt hơn. Quên cái xác. Thì cái nào mà tôi nói là nó quên cái xác đi là cái đó tốt nhất thôi. Còn nhớ cái xác mà ngồi ì đó là không có tốt. Mà mấy tiếng cũng không có tốt. Phải cho nó nghỉ. Nhớ cái xác thấy mệt. Nó nhẹ tới mình quên xác, quên đầu rồi hết. Rồi khỏe. Ngồi mấy tiếng cũng được. Mà nó còn nhớ cái xác là phải xả cho cái máu huyết nó chạy đều. Chứ không có quy định 1:30 hay 2 giờ gì hết á. Khi mà ngồi không có chịu đựng được rồi phải xả. Cứ như ngồi không sao hết. Ngồi tới đến lúc nó quên cái xác hết. Sung sướng lắm. Khi mà quên xác rồi con dậy con rồi kiến là mặt nó tươi như cô tiên vậy. Tươi lắm vậy. thần kinh, nó khỏe lắm. Ngồi lâu được là nó chấn động của mình hòa hợp với chấn động của vũ trụ quan, ngồi lâu lắm, không có nghịch gì hết. Mê nó gục cũng có. Mà thiền ngay ngắn như vậy, cứ ngay ngắn rồi quên cả thể xác, đó là tốt nhất. Mà không khôn ngủ gục cái đó không tốt. Thấy mà thấy cảnh không có thật. Từ đây nó chạy vòng qua, cũng chạy vòng liên hệ với cái đốc mạch, nó lên nó mới tụ đây nó mới sáng. Nó chạy vòng vậy mà cái nhâm này nó chạy xuống, cái này nó chạy lên, hai cái nó hợp lại. Pháp luân chưa đúng thôi, phải tiếp tục làm pháp luân nữa cho nó đi thông một đường một, từ ở dưới này đi lên rồi nó mới hội tụ cái này. Cứ lúc mà nó đi như vậy rồi nó sẽ gom tụ ở đây, gom tụ ở đây mình nhắm mắt thì thấy nó rút đi sáng, rút chạy tới không à, không có chạy lui, chạy lui là không được, chạy tới không. Là chưa thông được.
Thì như vậy là...
Phải cần làm pháp luân cho nó thông cái khúc dưới nữa. Nó mới đúng. Nó không có cái sức để nó chạy. Nó chưa thông, nó không có cái sức hội tụ.
Pháp luân thường chuyển.
Cần làm pháp luân thường chuyển nhiều hơn.
Còn nếu mà khi mà con làm pháp luân thường chuyển á, thì con cảm thấy là đầy rúng, đầy ngực, tung lên bờ đầu thì nó lên tới cái đầu.
Cứ làm nữa, làm cho nó hội tụ đủ rồi, từ lúc con nhắm mắt nó chỉ rút đằng trước thôi. Lúc đó con mới chứng minh đi được chứ. Còn nó hội nó như vậy là không có được rồi. Mình phải làm pháp luân thường chuyển nhiều cho nó chạy như vậy. Nhắm mắt là nó phải xuất.
Khi mà hít vô đó, đầy rúng đầy ngực, tung mưng lên bộ đầu thì con cảm nhận được rằng nó đi lên phía trên đầu. Mà còn ráng hít thêm nữa để cho nó càng lâu thêm để nó...
Cho nó thông, nó thông. Nó thông rồi á, nó chạy đều rồi, có chuyện gì người ta nói chuyện gì mình nháy con mắt mình thấy họ. Mình biết cái chuyện đó. Chuyện ở cõi nào người ta nói gì mình nháy mắt là biết liền.
Dạ.
Bởi vì cái trớn này nó đi tới không?
Thêm câu hỏi nữa thì cũng liên quan vấn đề đó là khi con soi hồn thì con thấy giống như hai cái mặt trăng lưỡi liềm ở hai bên nó tỏa ra rồi nó nhập lại thành hình tròn rồi mất.
Thì như vậy, thế này... Thế nó bắt đầu hội tụ, Moni Châu nó bắt đầu hội tụ mà chưa thành nữa.
Yeah.
Phải nhiều lần, phải dùng kỳ công thanh tịnh như vậy, tiếp tục, nó sẽ có. Còn phải nhớ trong đó là mình sẽ trở về với tự nhiên và hồn nhiên. Cái lúc mình ngồi, không có nhớ Nam Mô gì là Phật, không nhớ gì hết. Tự nhiên như vậy, thì nó ra tới đâu hay tới đó. Thì lúc đó con mới trở về tự nhiên và hồn nhiên được. Đó là căn bản của cái Moni Châu, của thanh thai. Hình tròn
biến mất, đó là...
biến mất là rồi sau này nó hội tụ trở lại rồi muốn đi đâu đi đó.
Mà con thấy như vậy khi con nhận xét là khi nào mà con động hay suy nghĩ gì đó thì nó tâm như nó đang biến cái hình mặt... tròn đó mà nó thật trở về như là trời mặt, mặt trời đường sáng mờ.
Nhập định đó, nó mới giữ được. Lúc nào mình tới cái đó mình định luôn đi, không có sợ thế gian chết bỏ, không có sao hết, thì mình đi theo được cái đó. Nó mở luôn đi.
Thì con xin hỏi thêm nữa là cái lúc mà định đó, thì tức là mình ngồi, mình vẫn, xung quanh mình vẫn nghe tiếng nói.
Nó nghe.
Cái mắt thì nhắm. Nó làm như có cảm giác nhớ
là nghe đó đi.
Lên đó.
Định nó nhập định, cố gắng theo cái đường đó nữa.
Yeah.
Cứ tiếp tục theo như vậy là nó nhập định, càng ngày càng lớn rộng. Gần đâu cũng được hết, sau này nó đi xa rồi cũng muốn hiểu cái gì nó chút xíu à. Không cần phải đi học, hỏi ông thầy điều gì hết, tôi muốn biết cái chuyện này nó phải trả lời liền. Nó hiểu liền, có kết luận liền. Không phải học chữ mới biết, không cần học gì hết mà hiểu được. Ngày sau này con có thể nói à, con lấy tử vi con đọc chút chút, con nói tôi thầy tử vi mà nói chính xác hơn thầy tử vi nữa. Mình tới thẳng chỗ đó mình phân tích cho người ta thấy. Chưa.
Thầy, trong cuốn băng vừa rồi ở bên Việt Kiên, thầy có nói rằng đi lên đen á, rồi gặp Phật tổ rồi cũng còn bị trách móc. Thì cái sự trách móc đó có phải là trách móc trong vấn đề tư thiện của vị đi lên đất không? Thế nên như thế nào?
Trách móc là hành động mình ở thế gian này không quy hội đúng theo cái luật của ánh sáng. Thì lên đó là Ngài chỉ xét mình chưa sáng thôi. Rạch sĩ nói cái chuyện sai lầm của chính mình phải lo tu, mà mình chỉ có nghe chứ mình không có được lý luận với Ngài. Nghe để sửa, tự mình am thức, mình hiểu cái chuyện sai của mình tức khắc. Thì lúc nào con người cũng có sai, không có bao giờ mà đàng hoàng đâu. Tu tới cõi nào cũng có sai hết. Chỉ có pháp luân thường chuyển và không nên ăn phức tạp lắm. Cái ăn nó cũng hại lắm, ăn tùm lum nó hại lắm. Ăn ít thiền nhiều nó khỏe, mà ăn đầy đủ sức khỏe. Pháp luân thường chuyển ngồi hết đó. Pháp luân thường chuyển đầy đủ nó mới giải được cái trược, nó quy về cái thanh. Lúc đó cái đầu chỗ này nó mở, cái đây là kêu bằng bồng lai thiên cảnh mà. Nó mở được chỗ này là tới bồng lai thiên cảnh, nó sung sướng lắm. Khi mà con đi được ở trên đó, con thấy cái bông cũng biết nói chuyện. Cái gì cũng nói được hết á. Ngồi ráng, cố gắng ngồi thêm đi. Làm pháp luân thường chuyển. Khi con mắt con nhớ làm pháp luân thường chuyển cho cái căn nó nhẹ lại, thì tự nhiên con sẽ cảm thức cái đó.
Thầy, mười hôm qua cái thói quen là co lưỡi ra thì ăn, có thói quen là cái lưỡi lúc nào co lưỡi ra thì ăn, như vậy là có gì là tự nhiên được, có gì sai trái
không? Không có gì sai. Mình co lưỡi răng kề răng là để vận hành cái máu huyết nó chạy. Khi mà con co lưỡi răng kề răng rồi là nước miếng nó trong miệng nó trào ra, là chứng minh cái máu huyết mình nó đang vận hành. Nó là tốt, thì cái mặt mình nó tươi, máu huyết được vận hành tốt, thì người nó tươi, đâu có sao đâu. Tốt.
Giờ đã đến rồi, thành ra nếu mà quý vị nào có những câu hỏi, những thắc mắc thì xin dành cho ngày mai. Tiếp theo đây là